Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh podcast 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Năm ngày 22 tháng 6 năm 2017 với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Tướng Trung Quốc bất ngờ rời Việt Nam.
Máy bay NATO áp sát máy bay Bộ trưởng Quốc phòng Nga trên biển Baltic.
Việt Nam thúc giục Trung Quốc hành động có trách nhiệm trên Biển Đông.
Trung Quốc mời con gái và con rể ông Trump sang thăm Bắc Kinh. Thưa quý vị, sau bản tin thời sự là bình luận trường hợp tứ quốc tịch Phạm Minh Hoàng của luật sư Lê Công Định. Tiếp theo là bài học tiếng Anh, kế đến là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý vị cùng theo dõi.
Các hãng tin Nga hôm 21 tháng 6 cho hay máy bay chở Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu bị một chiến đấu cơ F-16 của NATO áp sát khi bay qua biển Baltic, nhưng tiếp đó được phi cơ quân sự Sukhoi-27 của Nga hộ tống. Theo các hãng tin này, chiếc F-16 đã cố tiếp cận máy bay chở Bộ trưởng Quốc phòng Nga, dù lúc đó nó đang bay qua vùng biển trung lập. Tin cho hay ông Shoigu khi đó đang trên đường đến vùng Kaliningrad xa xôi của Nga để thảo luận về việc sườn phía Tây của nước Nga được bảo vệ tốt đến mức nào. Các hãng tin Nga cho biết một trong những chiến đấu cơ Nga hộ tống máy bay của ông Shoigu đã chèn vào những máy bay của Bộ trưởng Quốc phòng Nga và chiến đấu cơ của NATO, rồi nghiêng cánh vài lần để lộ vũ khí mang theo. Theo các hãng tin, thì sau đó chiếc F-16 đã rời khỏi khu vực. Biển Baltic đã trở thành khu vực chứng kiến căng thẳng gia tăng giữa Moscow và NATO. Hồi đầu tháng này, Nga đã điều một chiến đấu cơ để chặn đường một máy bay ném bom chiến lược B-52 của Hoa Kỳ, có khả năng mang vũ khí hạt nhân. Nga nói chiếc B-52 khi đó đang bay trên vùng biển Baltic gần biên giới với Nga. Vụ việc này có vẻ giống những gì diễn ra thời chiến tranh lạnh.
Giới chức Bỉ nói người đàn ông thiệt mạng hôm thứ Ba trong một cuộc tấn công khủng bố bất thành tại một nhà ga ở Bruxelles là một người Maroc 36 tuổi, trước đây không có liên kết với khủng bố. Phát ngôn nhân của công tố viên liên bang, ông Eric Van der Swiep, hôm 21 tháng 6 xác nhận với báo chí danh tính người đàn ông bằng tên viết tắt là OZ và cho biết các nhà điều tra đã lục soát nhà của ông này tối hôm trước. Được biết, hôm 20 tháng 6, binh sĩ Bỉ tuần tiễu trạm xe điện ngầm ở trung tâm Bruxelles đã vô hiệu hóa nghi can sau khi xảy ra một vụ nổ nhỏ. Đương sự bị cảnh sát bắn chết tại chỗ. Ông Van der Swiep cho biết người đàn ông này không mang đai cài chất nổ. Không có ai bị thương trong vụ việc xảy ra trước 9 giờ tối giờ địa phương, lâu sau giờ cao điểm. Trạm xe điện nơi xảy ra sự cố và khu trung tâm thị tứ lịch sử này là địa điểm thu hút nhiều du khách. Mọi người đã được sơ tán khi cảnh sát phong tỏa khu vực này, theo lời kể của các nhân chứng. Báo chí địa phương dẫn lời những người mục kích nói rằng người đàn ông hét to bằng tiếng Ả Rập, Allahu Akbar, trước khi vụ nổ xảy ra. Vẫn theo nguồn tin này, khi binh sĩ chạy tới hiện trường, họ phát hiện những mẫu dây điện lộ ra từ trang phục của đương sự nên đã nổ súng. Thành phố Bruxelles 18 tháng nay đã được đặt trong tình trạng báo động cao độ kể từ khi các thành phần chủ chiến nhà nước Hồi giáo có trụ sở tại Bruxelles thực hiện các cuộc tấn công tại Paris khiến 130 người thiệt mạng hồi tháng 11 năm 2015, trước khi đặt bom ở phi trường Bruxelles và trạm xe điện ngầm của thành phố hồi tháng 3 năm ngoái, cướp đi sinh mạng của 32 người.
Tướng Trung Quốc bất ngờ rời Việt Nam. Giới quan sát nhận định rằng việc một quan chức quốc phòng Trung Quốc bất ngờ rời Việt Nam sau khi có tuyên bố cứng rắn khi tới Hà Nội cho thấy dường như sóng gió đang nổi lên trong quan hệ giữa hai nước láng giềng. Báo chí trong nước đưa tin Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Phạm Trường Long thăm Việt Nam từ ngày 18, rồi dự kiến cùng Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch đồng chủ trì các hoạt động giao lưu hữu nghị tại tỉnh Lai Châu và Vân Nam ngày 20 tháng 6. Tuy nhiên, theo giới quan sát, ông Phạm đã cắt ngắn chuyến thăm và rời Việt Nam vào chiều tối ngày 18 tháng 6. VOA Việt ngữ đã tìm hiểu trên báo chí Việt Nam thì thấy rằng trong ngày 18 tháng 6, quan chức quốc phòng Trung Quốc này có một loạt các cuộc gặp cấp cao với ba quan chức trong tứ trụ của Việt Nam, gồm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ông Phạm cũng hội kiến với Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch. Sau đó, truyền thông trong nước không thấy đăng tải về hoạt động tiếp theo của Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc theo như dự kiến. Một thông báo ngắn của Bộ Quốc phòng Trung Quốc viết rằng Bộ này đã hủy sự kiện dự kiến diễn ra trên biên giới vì các lý do liên quan tới sắp xếp lịch làm việc. Tiến sĩ Lê Hồng Hiệp từ Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ISEAS ở Singapore gọi việc ông Phạm rời Việt Nam sớm là quyết định bất ngờ và rằng đó có thể là chỉ dấu cho thấy sóng gió dường như đang tích tụ trong quan hệ Việt-Trung. Nhà nghiên cứu này cho rằng, từ sau khủng hoảng giàn khoan năm 2014, quan hệ Việt-Trung đã có những bước cải thiện đáng kể và Hà Nội cũng tăng cường quan hệ với các đối thủ chiến lược của nước này, nhất là Hoa Kỳ và Nhật Bản. Quan trọng hơn, các sáng kiến hợp tác quốc phòng chi tiết giữa Việt Nam và hai cường quốc đã được nêu bật trong các tuyên bố chung của hai chuyến thăm. Các tuyên bố này cũng nhấn mạnh lập trường chung của Việt Nam với hai cường quốc về vấn đề Biển Đông. Đồng thời, Washington và Tokyo cũng đã cung cấp cho Việt Nam các tàu cảnh sát biển và xuồng tuần tra nhằm giúp Việt Nam nâng cao năng lực hàng hải. Tiến sĩ Hiệp viết trên trang ISEAS. Nhà nghiên cứu về quan hệ quốc tế này cho rằng những diễn tiến trên chắc chắn đã làm một số người ở Bắc Kinh khó chịu và có thể đóng một vai trò nào đó trong vụ về nước sớm của tướng Phạm. Cho dù lý do thực sự cho quyết định của tướng Phạm là gì, thì sự cố này cũng không phải là một tín hiệu tích cực cho quan hệ song phương. Vì vậy, một làn sóng căng thẳng mới trong quan hệ song phương là điều có thể xảy ra trong thời gian tới, tiến sĩ Hiệp nhận định. Trong bài tường thuật về chuyến thăm Việt Nam của Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc, Tân Hoa Xã nêu một chi tiết đáng chú ý, đó là việc ông Phạm tuyên bố trong cuộc gặp cấp cao với Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam rằng Nam Hải, tức Biển Đông, là lãnh thổ Trung Quốc từ thời xa xưa. Đây là lần đầu tiên truyền thông đưa tin về tuyên bố như vậy của quan chức Trung Quốc với Việt Nam. Hôm 21 tháng 6, VOA Việt ngữ đã gửi email tới Bộ Ngoại giao Việt Nam để hỏi xem có đúng là ông Phạm tuyên bố như vậy với ông Lịch hay không. Và nếu đúng thì phản ứng của Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam ra sao, nhưng tới tối cùng ngày vẫn chưa nhận được hồi đáp. Hồi năm 2015, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng từng tuyên bố như vậy khi trả lời tờ The Wall Street Journal. Đáp lại trả lời VOA tiếng Việt, Chủ tịch Việt Nam khi ấy, ông Trương Tấn Sang nói rằng Hoàng Sa và Trường Sa thực sự thuộc về Tổ quốc Việt Nam của chúng tôi. Nguyên thủ Việt Nam nói tiếp, người Trung Quốc trong những lần gặp gỡ Việt Nam cũng thường nói rằng Hoàng Sa và Trường Sa là của Trung Quốc, không gì tranh cãi. Thì người Việt Nam chúng tôi cũng nói lại rằng Hoàng Sa và Trường Sa là của Tổ tiên Việt Nam, không gì tranh cãi. Chắc các câu này các bạn đã nghe suốt. Ông Sang nói thêm, xin trích, vấn đề đặt ra là chúng tôi mong muốn rằng mọi tranh chấp phải được giải quyết bằng luật pháp quốc tế và con đường duy nhất dẫn đến chỗ đó thôi, chứ không thể nói mãi như thế này được. Một anh đứng ở bên đây sông thì nói là của tôi, và một anh đứng ở bên kia sông thì nói là của anh. Như tôi đã nói với các bạn vừa nãy, trong lúc quá độ, hai bên đều thống nhất 6 nguyên tắc cơ bản để chỉ đạo các vấn đề trên biển. Đúng ngày ông Phạm Trường Long hội đàm với các quan chức hàng đầu của Việt Nam, tờ Hoàn Cầu Thời báo có tư tưởng dân tộc của Trung Quốc đăng một bài xã luận, trong đó nhắc tới chuyến thăm Mỹ và Nhật của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc. Bài báo có đoạn, xin trích, các chuyến thăm liên tiếp tới Mỹ và Nhật Bản cho thấy sáng kiến của Việt Nam nhằm đóng vai trò lớn hơn trong các vấn đề khu vực. Hoàn Cầu Thời báo viết tiếp rằng, đối mặt với sự trỗi dậy của Trung Quốc, Việt Nam cũng cần phải ve vãn các nước khác ngoài khu vực nhằm khống chế Trung Quốc ở Biển Đông và bảo vệ các quyền lợi của mình. Bài bình luận có đoạn viết tiếp xin trích, tuy nhiên cần phải chỉ ra rằng các chuyến thăm chính thức của ông Phúc sẽ không thay đổi các thực tế chính trị vì đội ngũ lãnh đạo mới của Việt Nam quyết tâm duy trì quan hệ hữu nghị với Trung Quốc với các chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch và Thủ tướng. Trong một diễn biến liên quan khác, hôm 20 tháng 6, Báo Thanh niên của Việt Nam đã rút một bản tin ngắn, trong đó nói rằng giàn khoan của Trung Quốc đang hoạt động phi pháp tại khu vực ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ mà Việt Nam và Trung Quốc đang tiến hành đàm phán phân định, nhưng không đính chính việc gỡ bỏ bài viết này. Cục Hải sự Trung Quốc hôm 16 tháng 6 thông báo rằng giàn khoan mà Việt Nam gọi là Hải Dương 981 sẽ hoạt động ngay gần cửa Vịnh Bắc Bộ trong 3 tháng, từ giữa tháng 6 đến giữa tháng 9 năm nay.
Thủy thủ Việt trên tàu USS Fitzgerald nguyện suốt đời làm lính. Chỉ vài tuần trước khi xảy ra vụ tai nạn của tàu khu trục Mỹ USS Fitzgerald, anh Huỳnh Trương Ngọc Tân, một trong số 7 thủy thủ thiệt mạng, báo với mẹ rằng anh không về thăm nhà mùa hè này được vì tình hình căng thẳng có thể dẫn đến chiến tranh với Bắc Triều Tiên. Lo lắng, mẹ anh Tân, bà Lily Trương hỏi, vậy con có sợ không? Không, con không sợ, mình phải đánh chứ. Đã đi lính rồi, tại sao phải sợ? Bà Lily Trương thuật lại lời của con trai với VOA vào ngày 20 tháng 6 trong tiếng nức nghẹn. Tàu khu trục USS Fitzgerald của Hải quân Mỹ và tàu hàng mang cờ Philippines ACX Crystal đâm vào nhau vào sáng sớm ngày 17 tháng 6 ở ngoài khơi bờ biển Nhật Bản. Vụ tai nạn khiến cho 7 thủy thủ trên tàu Hải quân Mỹ thiệt mạng.
Mà nghe nó mất tích thì mình cũng cầu nguyện. Mình nói thôi, giờ con mình hy vọng đó để cho cô nó mắc kẹt ở trong chiếc tàu đó, cho nó bị thương gì cũng được, què tay, què chân gì cũng được, nó về với mình, còn hơi thở nó về mình lo cho nó cũng được, không sao. Sau 9 giờ tối ngày 17 á, thì đọc cái news lên thì thấy là tìm được 7 xác đều chết hết rồi. Lúc đó là không còn cái gì, không, sốc, quá sốc.
Anh Huỳnh Trương Ngọc Tân gia nhập Hải quân Hoa Kỳ vào tháng 4 năm 2014. Sau khi hoàn thành huấn luyện, anh được điều sang San Diego một thời gian trước khi sang Nhật vào tháng 4 năm ngoái. Huỳnh Trương Ngọc Tân giữ vai trò kỹ thuật viên tầm soát vật thể ngầm trên tàu vũ trụ USS Fitzgerald. Trước khi gặp nạn, tàu Fitzgerald hoạt động trên vùng biển Nhật Bản để theo dõi bán đảo Triều Tiên sau khi xảy ra một loạt các vụ phóng tên lửa đạn đạo của Bình Nhưỡng. Trong lần nói chuyện cuối cùng qua điện thoại, anh Tân cho mẹ biết do tình hình căng thẳng tại bán đảo Triều Tiên, anh không thể xin nghỉ phép về thăm gia đình vào mùa hè này như đã định. Bà Trương kể.
Nó nói gì không có được, tại vì con phải đang chiến tranh của Triều Tiên, mà không biết khi nào con về. Rồi cái cô mới hỏi thêm, nói vậy là con ở dưới tàu như vậy là bao lâu con vô bờ. Nói trong tình trạng này chắc có dài lắm, mấy tháng mới vô bờ được. Tại vì đang huấn luyện, tập luyện này kia để chờ chiến tranh đó, thì nó nói nó về không được.
Trong cuộc trò chuyện lần cuối đó, anh Tân còn kể cho mẹ nghe cuộc sống cực khổ của người lính trong thời gian huấn luyện căng thẳng để chuẩn bị sẵn sàng cho chiến tranh như thế nào. Thậm chí, anh cho biết mỗi đêm họ chỉ ngủ từ 2 đến 4 tiếng.
Rất là cực khổ, nhưng mà nó rất là thích, nó con rất là thích lính, con nghĩ hết 80% là con đi lính suốt đời luôn, con không có muốn về.
Giấc mơ lính của Huỳnh Trương Ngọc Tân đã có từ thuở bé, sau một thời gian mơ làm cảnh sát khi mới lên 7 tuổi. Bà Lily Trương rất ủng hộ ước mơ của con trai, dù là làm cảnh sát hay đi lính, thì với bà đều là những công việc phục vụ cho đất nước. Ngày con đăng ký nhập ngũ, bà Trương đồng hành với con đến địa điểm ghi danh vào lục quân. Nhưng do duyên số đẩy đưa, người nhận ghi danh vào lục quân đi ăn trưa, nên Tân quyết định đi sang bên cạnh và ghi danh vào hải quân.
Hồi tháng 5 ngày mà Mother Day á, thì cô với việc con em của nó thì ngủ thấy chim bao, cũng cùng một cái chim bao là thấy nó chết. Cô thấy rồi nhưng mà lúc nó còn sơ ơ thì nó sớm quá, cô còn ngủ. Cô chưa thức dậy nhưng mà cô đã thấy đó, cô đã sợ rồi. Thì vừa thấy đó thì con gái lúc 7 giờ sáng thì con gái nó qua phòng nó gõ cửa mà cái mặt nó xanh lắm, nó tê mét. Nó má ơi con ngủ con thấy anh hai chết rồi. Là chiến tranh mà nghĩ là chiến tranh thôi. Thì mình cũng cầu nguyện ơn trên lại Phật rồi mình cũng nói trong cho cháu tay qua nạn khỏi. Cũng cầu nguyện cho nó thì dần dần thời gian nó qua mình cũng quên cái chuyện đó đi. Thì đâu có ngờ cái ngày sinh nhật của nó là ngày kể hai cháu nó ra đi bệnh viện thôi.
Trong ký ức của mẹ và các em, Huỳnh Trương Ngọc Tân là một người rất gánh vác và chăm lo cho người khác. Gia đình bà Trương sang Mỹ năm 1994 và định cư ở California. Khi Tân vào lính, gia đình đã chuyển sang Connecticut và hiện đang sống ở Oklahoma. Tân là con trai lớn trong số 4 đứa con của bà Trương. Từ ngày con đi lính, bà Trương cũng thường xuyên theo dõi tin tức thời sự. Tình hình căng thẳng ở khu vực bán đảo Triều Tiên khiến bà càng thêm lo lắng.
Lo lắm, có hỏi nó, con chiến tranh sắp tới như vậy con có sợ không? Mà lúc mà ngủ chim bao thấy rồi đó thì hỏi nó, mình hỏi rồi em gái nó cũng hỏi có cảm thấy sợ nó không? Con không có sợ, tại sao phải sợ? Con đợi cái ngày đó mình phải đánh với nó, tại sao phải sợ? Mình đã đi rồi, tại sao lại sợ? Dù mình sợ bao nhiêu cái lúc đó mà ngủ mình mơ chim bao mình thấy nó như vậy, nhưng mà khi nó lời nói ra mình không có còn gì sợ nó hết. Mình cứ nghĩ là kiên cường lên là sẽ được. Mình cứ nghĩ vậy mà đâu có ngờ là mà không chưa tới chiến tranh mà cháu ra đi. Phải vì nó chiến tranh nó hy sinh gì cái đó thì mình cam lòng được. Còn đường này chỉ by accident thôi mà cháu ra đi mình cảm thấy rất là tiếc nuối, rất là được chưa làm gì được cho nước nhà hết mà đã như vậy mình cảm thấy rất là tiếc vô cùng.
Ngày 19 tháng 6, Thống đốc bang Connecticut hạ lệnh treo cờ rủ trên toàn tiểu bang cho tới khi diễn ra lễ an táng hoặc tưởng niệm Huỳnh Trương Ngọc Tân. USS Fitzgerald là tàu khu trục tên lửa dẫn đường Alec Burke được Hải quân Hoa Kỳ đưa vào hoạt động vào năm 1995 và có trụ sở tại San Diego, bang California. USS Fitzgerald được đưa đến cảng Yokosuka của Nhật Bản vào năm 2004 trong một phần kế hoạch triển khai nhằm đối phó với các mối đe dọa tên lửa đạn đạo trên toàn thế giới. Hiện nguyên nhân gây ra vụ tai nạn của tàu USS Fitzgerald vẫn đang được điều tra. Luật sư Trần Quốc Thuận, nguyên phó chủ nhiệm văn phòng Quốc hội, ngày 21 tháng 6 nói ông ủng hộ ý kiến của đại biểu Quốc hội Trương Trọng Nghĩa trước đây, đề nghị Quốc hội Việt Nam ra tuyên bố về Biển Đông, vì nó thể hiện tiếng nói của nhiều người và vì sự sống còn của dân tộc. Nếu Quốc hội lần này không có tuyên bố hay nghị quyết chính thức gì về Biển Đông, thì tôi tin rằng nhân dân ta sẽ rất thất vọng, thậm chí hoang mang. Đại biểu Quốc hội chắc chắn sẽ nghẹn lời trước những ý kiến chất vấn của cử tri. Báo Tuổi Trẻ dẫn lời ông Trương Trọng Nghĩa phát biểu như vậy sau khi xin lỗi Quốc hội để chen vào những ý kiến về Biển Đông trong phiên thảo luận ngày 19 tháng 6 năm 2014. Nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Trần Quốc Thuận nói, trong bối cảnh Trung Quốc vừa thông báo sẽ đưa giàn khoan từng gây sóng gió trong quan hệ Việt-Trung vào hoạt động ngay gần cửa Vịnh Bắc Bộ trong 3 tháng, từ tháng 6 cho đến giữa tháng 9 năm nay, thì việc Quốc hội đưa ra một tuyên bố chính thức về Biển Đông là rất cần thiết. Ông nói,
tôi cho rằng cái tiếng nói đó là cái tiếng nói cần thiết và cũng thể hiện nhiều người mà ta của người dân Việt Nam mà tôi biết là như nói về Biển Đông. Thì trước giờ đó thì Biển Đông Quốc hội chưa có một tiếng nói nào chính thức riêng rẽ độc lập cả.
Điều đó, theo luật sư Trần Quốc Thuận, cho thấy Quốc hội Việt Nam chưa đặt vấn đề Biển Đông lên đúng tầm quan trọng của nó.
Bởi vì theo nghị quyết của Đảng, thì đến năm 2020-2030 thì GDP Việt Nam và kinh tế Việt Nam phải lệ thuộc vào biển, mà không những chiếm đến gần một nửa hoặc hơn một nửa là từ tài nguyên biển. Mà nếu bây giờ không xác định để giữ biển, thì những nghị quyết đó nó cũng không có ý nghĩa gì. Cho nên vấn đề là phải giữ cái Biển Đông. Đó là sự sống còn của dân tộc.
Trong bài phát biểu không nằm trong danh mục thảo luận, đại biểu Trương Trọng Nghĩa cho rằng nếu Quốc hội không ra tuyên bố hay nghị quyết về Biển Đông, thì dư luận thế giới chắc chắn sẽ bình luận rằng một hành vi xâm phạm và đe dọa chủ quyền của Việt Nam trắng trợn đến thế mà Quốc hội nước này không có phản ứng chính thức gì, thì việc gì mà nghị sĩ và nhân dân các nước khác phải lên tiếng. Và đây có thể là một cái cớ để phía Trung Quốc tiến hành những việc làm hiếu chiến và nguy hiểm hơn nữa. Vẫn theo báo Tuổi Trẻ, những phát biểu từ năm 2014 của ông Trương Trọng Nghĩa đã được chia sẻ lại trên mạng xã hội những ngày gần đây, sau khi xuất hiện những động thái cho thấy căng thẳng trở lại trong mối quan hệ Việt-Trung. Dù bày tỏ sự ủng hộ, nhưng nhiều người tỏ ra không hy vọng về khả năng có bất cứ một tuyên bố nào từ phía Quốc hội về vấn đề Biển Đông. Luật sư Trần Quốc Thuận phân tích sự hoài nghi, thậm chí thất vọng của công chúng.
Theo luật thì mà hiến pháp quy định là Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của Việt Nam. Nhưng mà thật sự là ai cũng biết là trong Quốc hội là cái tỷ lệ đảng viên là hầu hết là trên 90%. Cho nên những cái gì mà đảng chưa thể hiện ý kiến được của mình thì rõ ràng Quốc hội cũng rất khó biểu quyết được. Thì đó là cái câu chuyện mà tôi cũng không biết là mấy người sẽ thảo luận và đánh giá nó ra. Nhưng mà theo những người dân, những người mà chúng tôi gặp từng ngày và trên dư luận báo chí mà tôi gặp tiếp xúc thì hầu hết đều rất bức xúc và muốn có một tiếng nói chính thức của Biển Đông.
Theo luật sư Trần Quốc Thuận, Quốc hội Việt Nam từng để vụt mất những cơ hội lên tiếng chính thức hay đưa ra những quyết định về Biển Đông. Chẳng hạn, sau khi Tòa Trọng tài Quốc tế đưa phán quyết phủ nhận yêu sách chủ quyền của Trung Quốc, Việt Nam đã có thể khởi kiện Trung Quốc, ít nhất là về quyền đánh cá truyền thống của người dân Việt Nam. Tuy nhiên, người dân Việt Nam đã chờ mãi mà vẫn không thấy kiện, theo lời của luật sư Trần Quốc Thuận.
Một tổ chức vận động cho doanh nghiệp Mỹ phát biểu trước cuộc đàm phán kinh tế giữa Mỹ và Trung Quốc cho biết Washington có thể cân nhắc hành động chống lại Bắc Kinh nếu không đạt được thêm tiến bộ trong việc giải quyết các tranh chấp thương mại. Trung Quốc và Mỹ đã nhất trí 100 ngày đàm phán thương mại sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp gỡ người tương nhiệm Tập Cận Bình vào tháng 4, nhằm mục tiêu cắt giảm thâm hụt thương mại 347 tỷ đô la của Mỹ vào năm ngoái với nền kinh tế lớn thứ hai của thế giới. Nhưng những người chỉ trích trong ngành thương mại của Mỹ nói rằng kết quả của các cuộc đàm phán cho đến nay chỉ đưa tới những biện pháp hời hợt và không giải quyết được nhiều vấn đề cấp thiết hơn như những hạn chế tiếp cận thị trường Trung Quốc và các chính sách công nghiệp. Chúng tôi không cổ động chiến tranh thương mại, nhưng nếu đối thoại không mang lại kết quả, có một số công cụ trong bộ công cụ mà chính phủ Mỹ có thể sử dụng. Myron Brilliant, phó chủ tịch điều hành của Phòng Thương mại Mỹ, nói với báo giới ở Bắc Kinh. Có một số tiến bộ tiệm tiến đang đạt được, nhưng như vậy vẫn chưa đủ, chúng tôi cần giải quyết một số vấn đề khó khăn hơn. Và cuộc đối thoại kinh tế toàn diện Mỹ-Trung đầu tiên theo lịch trình sẽ được tổ chức vào một thời điểm sau đó trong năm nay. Căng thẳng thương mại giữa hai nước giảm bớt sau cuộc gặp của hai nhà lãnh đạo khi Mỹ tìm kiếm sự trợ giúp từ Trung Quốc trong việc kiểm soát các chương trình hạt nhân và phi đạn đạn đạo của Bắc Triều Tiên. Nhưng Phòng Thương mại Hoa Kỳ nói áp lực đang gia tăng để Trung Quốc thực hiện thêm hành động để cải thiện khả năng tiếp cận thị trường cho các công ty nước ngoài.
Chính phủ Trung Quốc mời Ivanka Trump và Jared Kushner, con gái và con rể của Tổng thống Trump, tới thăm Bắc Kinh vào cuối năm nay. Một quan chức Mỹ xác nhận tin này vào ngày 20 tháng 6. Quan chức phát biểu với điều kiện ẩn danh vì chưa có thông báo chính thức. Lời mời của Trung Quốc là một nỗ lực rõ ràng nhằm vun đắp quan hệ gần gũi hơn với chính quyền của ông Trump và là dấu hiệu cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của đôi vợ chồng trẻ thay mặt cho Tổng thống trong các vấn đề đối ngoại. Vợ chồng Kushner và Ivanka Trump đều là cố vấn Tổng thống có văn phòng ở cánh Tây của Tòa Bạch Ốc. Kushner đã góp phần điều hành mối quan hệ của chính quyền với Trung Quốc, cũng như với Canada, Mexico và các nước ở Trung Đông. Anh đã giúp sắp xếp cuộc gặp thượng đỉnh giữa ông Trump với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hồi tháng 4 tại Mar-a-Lago, tư dinh của ông Trump ở Palm Beach, Florida. Ông Trump chưa đi thăm Trung Quốc trên cương vị Tổng thống. Mặc dù vậy, người ta phỏng đoán chuyến thăm của con gái và con rể của ông có thể dọn đường cho một chuyến công du của Tổng thống Trump trong tương lai. Ông Trump dự kiến sẽ thăm châu Á vào tháng 11 để dự các hội nghị thượng đỉnh tại Philippines và Việt Nam. Ông cũng đã cam kết sẽ đi thăm Nhật Bản trước cuối năm nay. Lời mời của Trung Quốc gửi đến Ivanka Trump và Kushner được đưa ra cùng lúc đại sứ Hoa Kỳ tại Trung Quốc chuẩn bị khởi hành đi Bắc Kinh. Vị đại sứ mới tuyên thệ nhậm chức này là cựu thống đốc bang Iowa Terry Brantas.
Khi Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp nhau lần đầu vào tuần tới ngày 28 tháng 6, hai nhà lãnh đạo chắc chắn sẽ nêu bật mối đe dọa chung từ chính quyền Kim Jong-un, một chế độ đàn áp và sở hữu vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, những khác biệt đang gia tăng giữa hai nước về vấn đề an ninh và thương mại có thể làm lu mờ bề ngoài có vẻ đoàn kết của hai nước đồng minh. Cuộc gặp thượng đỉnh diễn ra sau cái chết bi thảm của Otto Warmbier, một sinh viên Mỹ bị cầm giữ ở Bắc Triều Tiên và sau đó rơi vào hôn mê trong hơn 15 tháng, rồi rốt cuộc được thả vào tuần trước trong tình trạng tổn thương não nghiêm trọng dẫn đến tử vong. Cả hai nhà lãnh đạo đều đơn cử cách đối xử tàn bạo của chính phủ Bắc Triều Tiên đối với anh Warmbier là thêm một lý do nữa để chặn đứng chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân đang tiến triển nhanh chóng của Bình Nhưỡng. Nhưng hai đồng minh có vẻ không đồng thuận về cách thức để thực hiện mục tiêu đó. Ưu tiên ngắn hạn của chính quyền Trump là nhằm ngăn chặn Bắc Triều Tiên phát triển một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa trang bị đầu đạn hạt nhân, gọi tắt là ICBM, có khả năng vươn tới lục địa Hoa Kỳ. Washington nhấn mạnh giải pháp răn đe bằng vũ lực quân sự, đồng thời tăng áp lực kinh tế từ Trung Quốc, đối tác thương mại chính của Bình Nhưỡng. Sau cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hồi tháng 4, có những dấu hiệu cho thấy Hoa Kỳ và Trung Quốc đã đạt một thỏa thuận, theo đó Bắc Kinh sẽ dùng ảnh hưởng của mình để kìm hãm Bình Nhưỡng. Để đánh đổi, Washington sẽ bớt nặng tay chỉ trích cách hành xử của Trung Quốc trong các hoạt động thương mại. Tuy nhiên, hôm thứ Ba, ông Trump bày tỏ thất vọng rằng các nỗ lực đang tăng của Trung Quốc bao gồm lệnh cấm nhập khẩu than từ Bắc Triều Tiên đã không ngăn được Bình Nhưỡng tiếp tục tiến hành các cuộc thử nghiệm phi đạn đạn đạo. Ông Trump viết trên Twitter, mặc dù tôi đánh giá cao nỗ lực của Chủ tịch Tập Cận Bình và Trung Quốc cố giúp trong vấn đề Bắc Triều Tiên, nỗ lực đó không có kết quả, nhưng ít nhất tôi biết Trung Quốc đã cố gắng. Từ lâu, các chuyên gia phân tích hình ảnh vệ tinh nói Bắc Triều Tiên đang chuẩn bị tiến hành cuộc thử nghiệm hạt nhân lần thứ 6 để đạt thêm tiến bộ hướng tới việc thủ đắc khả năng có tên lửa đạn đạo xuyên lục địa có đầu đạn hạt nhân ICBM. Tân lãnh đạo Hàn Quốc có lập trường cấp tiến muốn cân bằng răn đe quân sự và trừng phạt với đối thoại và tiếp xúc ngoại giao để giảm căng thẳng với Bắc Triều Tiên. Tổng thống Moon phát biểu.
Tôi tin điều mà ông Kim Jong-un mong muốn nhất là bảo đảm an ninh cho chế độ của ông. Vì vậy, có khả năng ông Kim sẽ tiếp tục mang chương trình vũ khí hạt nhân của ông ra để hù dọa. Nhưng tận cùng, ông ta khao khát mong muốn đối thoại. Sau rốt, cách duy nhất để tìm hiểu có thực như vậy hay không là mở đối thoại với Bắc Triều Tiên.
Ông Moon bày tỏ quan ngại về một cuộc tấn công quân sự mà Mỹ có thể thực hiện để tiêu diệt các địa điểm hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Bắc Triều Tiên. Nếu xảy ra, chắc chắn nó sẽ khởi động hành động trả đũa tức thời, tấn công hàng triệu người sinh sống ở Hàn Quốc. Đặc sứ của Tổng thống Hàn Quốc phụ trách an ninh và ngoại giao ông Moon Sung-in gần đây gợi ý rằng Hàn Quốc sẵn sàng thu hẹp hoặc đình chỉ các cuộc tập trận chung với Hoa Kỳ để đổi lấy thỏa thuận với Bình Nhưỡng nhằm đóng băng chương trình hạt nhân của miền Bắc. Tuy nhiên, hôm thứ Tư, đặc sứ Moon Sung-in xác minh quan điểm của ông không đại diện cho chính sách của chính phủ Hàn Quốc. Ông nói,
việc của tôi là cố vấn cho Tổng thống. Liệu Tổng thống có chấp nhận lời cố vấn của tôi hay không là quyết định của ông ấy.
Các đề xuất có vẻ cấp tiến của Tổng thống Moon có thể không được đón nhận tích cực ở Washington, đặc biệt sau khi chính sách cứng rắn của ông Trump được Thủ tướng Nhật Shinzo Abe ủng hộ. Cũng có quan ngại ở Washington về quyết định của Tổng thống Moon trì hoãn việc triển khai toàn diện hệ thống phòng thủ tầm cao giai đoạn cuối THAAD của Hoa Kỳ, viện lý do cần tiến hành nghiên cứu tác hại môi trường. Trì hoãn việc lắp đặt hệ thống THAAD được nhiều người coi như một động thái nhằm xoa dịu quân đội Trung Quốc, vốn chống đối việc Hoa Kỳ tăng cường sức mạnh quân sự trong khu vực, và cho rằng lá chắn phi đạn THAAD có thể được sử dụng để theo dõi toàn khu vực.
Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 20 tháng 6 thẳng thừng chất vấn về động cơ của Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất trong việc tẩy chay Doha. Bộ nói cho thấy hoang mang về việc các nước vùng vịnh vẫn chưa thôi bất bình về Qatar. Với những ngôn từ mạnh nhất từ trước đến nay của Washington về tranh chấp vùng vịnh, Bộ Ngoại giao Mỹ nói thời gian càng trôi qua lại càng có thêm nghi ngờ về các hành động của Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Heather Nauert nói, tại thời điểm này, chúng tôi có một câu hỏi đơn giản, liệu những hành động đó có thực sự là vì mối quan ngại của họ về việc Qatar hỗ trợ khủng bố như bị cáo buộc hay là vì những bất bình lâu nay giữa các nước thuộc Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh, tổ chức mà bà Heather Nauert nhắc đến gồm 6 nước thành viên. Phát biểu của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ được đưa ra tương phản với những lời lẽ của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông đã cáo buộc Qatar là một nước tài trợ khủng bố ở cấp độ cao. Ả Rập Xê Út, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Qatar là các đồng minh quan trọng của Mỹ. Việc Bộ Ngoại giao thẳng thừng công khai chất vấn về hành động của Riyadh và Abu Dhabi cho thấy Washington muốn các bên chấm dứt tranh chấp. Bà Nauert nói, chúng tôi đã nói với các bên liên quan, chúng ta hãy kết thúc điều này, chúng ta hãy thực hiện. Ở Qatar có một căn cứ quân sự quan trọng của Hoa Kỳ, Al Udeid, tại đó có 11.000 binh sĩ Mỹ và liên quân được triển khai hoặc giao nhiệm vụ, cũng có hơn 100 máy bay hoạt động từ căn cứ này. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cùng với Ả Rập Xê Út, Ai Cập và Bahrain đã áp đặt các biện pháp cô lập Qatar. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất nói các biện pháp trừng phạt có thể kéo dài nhiều năm, trừ khi Doha chấp nhận những yêu cầu mà các cường quốc Ả Rập sẽ công bố trong những ngày tới. Bộ Ngoại giao đứng đầu là Ngoại trưởng Rex Tillerson đã khuyến khích tất cả các bên xuống thang căng thẳng và tham gia đối thoại xây dựng, theo lời bà nói. Một quan chức Mỹ nói Washington đang thúc giục Qatar tiến hành các biện pháp để tháo ngòi nổ của cuộc khủng hoảng, bao gồm cả việc ký kết các đề xuất hiện đang được Bộ Tài chính Mỹ soạn thảo nhằm tăng cường kiểm soát các hoạt động cung cấp tài chính cho các nhóm chiến binh. Nhưng quan chức này và một quan chức khác của Hoa Kỳ nói rằng thật không chính xác nếu chỉ nhắm vào Qatar. Theo họ, Ả Rập Xê Út, các tiểu vương quốc và các quốc gia vùng vịnh khác cũng đối mặt với những thách thức tương tự trong việc chống hoạt động tài trợ cho khủng bố. Bộ trưởng Ngoại giao của Qatar dự kiến sẽ tới Washington vào tuần này. Ông cho biết Doha sẽ không đàm phán với các nước láng giềng để giải quyết tranh chấp vùng vịnh, trừ khi các nước kia dỡ bỏ lệnh tẩy chay thương mại và du hành đã áp đặt 2 tuần trước đây. Song ông cũng nói thêm rằng Doha vẫn tin rằng có thể đạt được một giải pháp. Quốc hội Hoa Kỳ sẽ tiếp tục tìm hiểu việc Nga can thiệp vào chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ năm ngoái với 2 phiên điều trần hôm 21 tháng 6, một cuộc ở Thượng viện và một cuộc kia ở Hạ viện. Các phiên điều trần quốc hội này sẽ tập trung vào toàn bộ phạm vi những nỗ lực của Nga nhằm can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Nhưng một vấn đề chủ chốt vẫn chưa được làm rõ là liệu chính Tổng thống Donald Trump có bị điều tra hay không, vì có thể ông đã cản trở công lý liên quan đến cuộc điều tra về Nga. Hồi cuối tuần trước, một bài ngắn của Tổng thống đăng trên Twitter dường như xác nhận các tin tức nói rằng ông Trump hiện đang là đối tượng của cuộc điều tra. Trong bài đó, Tổng thống nói thêm rằng ông là nạn nhân của một cuộc săn lùng phù thủy. Một trong những luật sư của Tổng thống Jay Sekulow đã phủ nhận điều đó và cho biết Tòa Bạch Ốc chưa nhận được bất cứ lời khẳng định chính thức nào về việc ông Trump đang bị điều tra. Trước đây, trong tháng này, cựu giám đốc FBI James Comey đã nói với Ủy ban Tình báo Thượng viện rằng Tổng thống đã nói, tôi hy vọng ông có thể để việc này trôi qua khi đề cập đến cuộc điều tra của FBI về Michael Flynn, cố vấn cũ đã bị sa thải của ông Trump. Ông Comey nói rằng câu nói đó có cảm giác như một chỉ thị của Tổng thống. Ông Trump đã phủ nhận lời thuật lại của ông Comey về cuộc trò chuyện của họ về ông Flynn. Paul Shripp, Bursman thuộc Đại học George Washington, nói với các nhà phân tích pháp lý đang bị chia rẽ về việc liệu có đủ bằng chứng không để gợi ý là có sự cản trở công lý. Ông nói:
My guess is that by and large, people.
Tôi đoán là nhìn chung những người ở Quốc hội và những người khác sẽ tin lời điều trần của ông Comey. Câu hỏi sẽ là liệu họ có nghĩ những lời của ông Comey chứng minh hay gợi ý là có sự cản trở công lý hay không?
Biện lý đặc biệt Robert Mueller chưa phát biểu công khai về vụ điều tra hoặc liệu ông Trump có phải là tâm điểm hay không.
Ứng cử viên đảng Cộng hòa Karen Handel đã giành phần thắng trong cuộc bầu cử quốc hội bất thường tại bang Georgia ở miền nam nước Mỹ mà nhiều nhà phân tích chính trị coi như một cuộc biểu quyết về Tổng thống Donald Trump. Thông tin viên Richard Green của đài VOA có bài tường trình do Hoàng Long trình bày chi tiết sau đây.
Thắng lợi của bà Karen Handel đánh bại đối thủ bên đảng Dân Chủ là John Ossoff, 30 tuổi, là kết quả của cuộc chạy đua vào quốc hội tốn kém nhất trong lịch sử nước Mỹ, giữa lúc chiến dịch vận động và các đồng minh của hai bên phải chi ra khoảng 50 triệu đô la. Bà Handel ngỏ lời cảm ơn Tổng thống Trump và giới lãnh đạo đảng Cộng hòa trong bài diễn văn thắng cử. Bà nhắc qua đến vụ dân biểu đảng Cộng hòa Steve Scalise bị bắn hồi gần đây và dùng cơ hội này để kêu gọi nên giảm bớt những sự giận dữ trên chính trường nước Mỹ.
And we need to also lift up this nation so that we can find a more.
Bà nói chúng ta cần nâng đất nước này lên để tìm một phương thức văn minh lịch sự hơn để giải quyết những quan điểm bất đồng, bởi vì tại Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ không bao giờ nên để bất cứ ai phải cảm thấy bị đe dọa tới tính mạng vì quan điểm chính trị hoặc lập trường chính trị của mình. Cuộc bầu cử bất thường đã được tổ chức sau khi đại biểu Tom Price từ chức hồi tháng 2, sau khi ông được Tổng thống Trump đề cử ra đứng đầu Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh. Các thành viên đảng Cộng hòa đã đại diện cho khu vực thành phố Atlanta từ khi cựu Chủ tịch Quốc hội Newt Gingrich đoạt được chiếc ghế này vào năm 1979. Nhưng các đảng viên đảng Dân Chủ tin rằng họ có thể giành được thắng lợi tại đây, xét mức độ ủng hộ cho ông Trump đã giảm sút nhanh chóng, và sự kiện ông chỉ đánh bại bà Hillary Clinton với đa số chỉ có 1% tại đây trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ tháng 11 năm ngoái. Chiến lược gia của đảng Cộng hòa Todd Graham nói:
For John Ossoff to win is for a district to behave unlike.
Ông John Ossoff mà đắc cử ở đây thì cách hành xử của khu vực này phải có những thay đổi từ trong cốt lõi. Đây là một khu vực của đảng Cộng hòa chứ không phải là một vùng sôi đậu 50-50.
Phe Dân Chủ đã được tăng sức sau khi ông Ossoff thắng một cuộc bầu cử bất thường hồi tháng 4, nhưng không hội đủ đa số cần thiết là 50% để tránh một cuộc bầu cử bổ túc. Chiến dịch vận động của ông Ossoff đã thu hút được nhiều thiện nguyện viên trẻ, năng động và đã quyên được hàng triệu đô la từ những người ủng hộ đảng Dân Chủ trên khắp nước. Ông John Ossoff phát biểu:
We showed them that we can still build coalitions of people who.
Chúng ta đã chứng tỏ được sự can đảm, lòng tốt và tính khiêm cung của chúng ta có thể lên tới mức độ nào. Chúng ta đã chứng tỏ cho họ thấy là chúng ta vẫn có thể xây dựng những liên minh bao gồm những cá nhân có thể không hoàn toàn đồng thuận với nhau về mọi vấn đề, nhưng thay vì đả kích lẫn nhau, chúng ta tìm thấy những điểm chung để có thể tiến tới phía trước, và đó là cách duy nhất mà đất nước này có thể tiến tới phía trước.
Tổng thống Trump ăn mừng chiến thắng của bà Handel, dẫn trước đối thủ 6 điểm trên trang Twitter sau khi có kết quả chính thức. Các ứng cử viên đảng Cộng hòa giờ đã thắng 4 cuộc bầu cử bất thường trong năm nay, kể cả cuộc bầu cử có kết quả rất xích sao ở South Carolina hôm thứ Ba. Đảng Cộng hòa duy trì đa số 45 ghế tại Hạ viện, nhưng con số này có thể bị đe dọa nếu những vụ tranh cãi đang gia tăng xoay quanh Tổng thống Trump tiếp tục kéo dài cho tới các cuộc bầu cử giữa kỳ trong năm tới.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp theo là phóng sự tập tục Đa Thê, người Hờ Mông.
Người Mông sống trên các đỉnh núi cao. Người đàn ông Mông đóng vai trò trụ cột gia đình, và trong khía cạnh tâm linh, họ là một ông vua nhỏ giữa gia đình, bởi họ được trời cao phó thác cho sứ mệnh duy trì nòi giống. Hiện nay, vẫn còn nhiều người đàn ông Mông có nhiều vợ, sống cùng một gia đình, và người chồng đóng vai trò trung tâm, như trường hợp ông A Sùng, sống ở bản Phiên Đén, một bản sâu hút, cách đường lộ gần 3 giờ đồng hồ đi bộ ở huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Cạn. Ông A Sùng, bản Phiên Đén, chia sẻ với VOA.
Bây giờ là gia đình hạnh phúc mình thì bây giờ hiện tại là bây giờ ba vợ, nên bây giờ là mình cũng là ăn thì cũng không tranh chấp đối, mà cũng là ăn thì đời mình sống nhau thì chỉ có là nuôi dê, bò, trâu, kinh tế thôi. đấy là nôn lợn thôi, kinh tế gà trâu bò thôi. Là bây giờ ba vợ là nó chả có cái gì, bây giờ là nó cứ nhà nước sẽ tả điều khiển là làm giấy tờ đầy đủ cho mình đấy, nhưng mà đời mình thì cũng chả có gì. Bây giờ nói chung là bây giờ mình cũng có tình sống cho trẻ con đi học, vừa là đi học vừa là nó rét đầy đủ áo đầy đủ, bây giờ 10 đứa con thế thôi đấy. Bây giờ là nó hiện tại là bây giờ ba vợ, bây giờ là hiện tại là mình cũng còn 82. Thế là bây giờ là mình cũng tả điều khiển là có con rể này, con dâu hết rồi. Bây giờ đời mình là nó bây giờ hiện tại mình thấy mát là như thế. Là bây giờ mình chỉ có sống như thế thôi.
Với quan niệm người đàn ông tài giỏi mạnh mẽ, phải là người đàn ông làm ra cả nhà để che mưa che nắng cho nhiều người vợ. Và nhiều vợ như là một tiêu chuẩn thập định sức mạnh của người đàn ông. Ông A Sùng mặc dù đã có 3 người vợ và 10 người con, nhưng ông dự tính sẽ cưới thêm vài cô vợ nữa nếu có cơ hội. Và khó khăn lớn nhất nằm sau tập tục đa thê chính là việc khai sinh và cho con đi học. Bởi luật pháp Việt Nam quy định hôn nhân một vợ một chồng để đảm bảo hạnh phúc gia đình. Bà A Mì, vợ thứ 3 của ông A Sùng, chia sẻ với VOA.
Ba cháu rồi ạ, em về xuống hạnh phúc và vẫn tốt, gia đình mình sống tốt mà.
Ông A Sùng, bạn phiên đến chợ đồn Bắc Cạn, chia sẻ với VOA.
Nhà nước, vị là tổng thống, luật của tổng thống nhà nước là không cho phép một trai là không được phép lấy ba vợ. Nhưng mà thứ nhất, bởi vì hiện tại mình không phải là vừa lấy lâu lắm rồi, mà bây giờ tạo điều kiện phải xin nhà nước phải làm cho mình, để cho các con đi học với có bố có mẹ. Đấy, nếu mà không làm như thế thì các con không được đi học. Đấy. Mà tôi sẽ tạo điều kiện là điển cho tư pháp xã, tư pháp xã với điển cho tư pháp huyện, với trao đổi với tư pháp tỉnh, là với làm được lên trên cho mình, với giúp giải quyết, mình sẽ xin lại nhà nước là giúp đỡ làm cái thủ tục cho mình. Đấy, bây giờ hoàn chỉnh hết rồi. Bây giờ cả khai sinh các kiểu là nó đầy đủ hết.
Người phụ nữ Mông chịu rất nhiều vất vả bởi họ phải làm tất cả mọi việc nội trợ, cho đến mang nông sản ra chợ bán để kiếm tiền mua thức ăn cho gia đình. Nhưng vị trí của người chồng vẫn đóng vai trò trung tâm. Thường thì bàn uống trà uống rượu của người đàn ông đặt ở giữa nhà. Đây là vị trí tốt nhất để ông chồng quan sát các hoạt động của gia đình và chọn phòng nào để vào sau khi uống rượu. Đời sống kinh tế khó khăn, hầu như không có gì ngoài 3 bữa cơm trong gia đình và thịt xông khói ngày Tết. Nhưng các bà vợ vẫn thấy hạnh phúc, và họ sẵn sàng cưới thêm vợ cho chồng để được làm chị.
Trường hợp tước quốc tịch Phạm Minh Hoàng là nhan đề bài viết của luật sư Lê Công Định mà chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị sau đây.
Theo anh Phạm Minh Hoàng tường thuật, ông Tổng lãnh sự Pháp tại Sài Gòn gọi anh đến gặp và thông báo rằng vào ngày 17 tháng 5 năm 2017, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã ký quyết định tước quốc tịch Việt Nam của công dân Phạm Minh Hoàng. Khi anh Hoàng yêu cầu xem xét bản quyết định đó, ông Tổng lãnh sự Pháp cho biết cơ quan công an của Việt Nam chỉ thông báo miệng nên chính ông cũng chưa nhìn thấy bản quyết định đó, dù chi tiết về người ký và ngày ký quyết định đã được phía Việt Nam xác nhận. Sau khi nhận tin như trên, anh Phạm Minh Hoàng đã tuyên bố từ bỏ quốc tịch Pháp. Tuy nhiên, thủ tục pháp lý từ bỏ quốc tịch Pháp của anh chưa được khởi động theo luật hiện hành của nhà nước Cộng hòa Pháp.
Quy định hiện hành về quốc tịch Việt Nam. Quốc tịch là một vấn đề pháp lý được quy định chủ yếu tại Hiến pháp năm 2013 và luật quốc tịch. Hiến pháp quy định tại khoản 1 của điều 17 như sau. Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là người có quốc tịch Việt Nam. Tương tự, luật quốc tịch quy định tại khoản 1 của điều 5 như sau. Người có quốc tịch Việt Nam là công dân Việt Nam. Ngoài ra, điều 4 của luật quốc tịch còn khẳng định một nguyên tắc quốc tịch quan trọng. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam công nhận công dân Việt Nam có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam, trừ trường hợp luật này có quy định khác.
Theo quy định tại Điều 31 của luật quốc tịch, hai nhóm chủ đề sau đây có thể bị tước quốc tịch. 1. Công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài có thể bị tước quốc tịch Việt Nam nếu có hành vi gây phương hại nghiêm trọng đến nền độc lập dân tộc, đến sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam hoặc đến uy tín của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 2. Người đã nhập quốc tịch Việt Nam theo quy định tại Điều 19 của luật này, dù cư trú ở trong hoặc ngoài lãnh thổ Việt Nam, cũng có thể bị tước quốc tịch Việt Nam nếu có hành vi quy định tại khoản 1 điều này.
Phân tích pháp lý, gia đình rằng quyết định tước quốc tịch Việt Nam của công dân Phạm Minh Hoàng đã được Chủ tịch nước Trần Đại Quang ký ban hành vào ngày 17 tháng 5 năm 2017. Như thông báo của Tổng lãnh sự Pháp, tuy chưa ai trực tiếp nhìn thấy bản quyết định đó, một điều chắc chắn rằng, mọi quyết định tước quốc tịch Việt Nam đều phải dựa vào các căn cứ pháp lý quy định tại Điều 31 của luật quốc tịch. Do đó, vấn đề pháp lý chính trong trường hợp của anh Phạm Minh Hoàng là anh thuộc diện nào trong hai nhóm chủ thể có thể bị tước quốc tịch nêu trên? Hãy phân tích từng nhóm chủ thể đó để xác định sinh mệnh pháp lý của anh Hoàng ra sao.
Thứ nhất, nhóm chủ thể theo khoản 1 của Điều 31. Đây là nhóm các công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài. Như vậy, nhóm này có hai yếu tố nhận diện bắt buộc. Một là công dân Việt Nam và hai là phải cư trú ở nước ngoài. Công dân Việt Nam được xác định là người có quốc tịch Việt Nam như Điều 17 Hiến pháp và Điều 5 Luật Quốc tịch quy định. Bên cạnh đó, khoản 3 Điều 3 của Luật Quốc tịch giải thích cụ thể như sau. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài là công dân Việt Nam và người gốc Việt Nam cư trú sinh sống lâu dài ở nước ngoài. Như vậy, yếu tố cư trú lâu dài ở nước ngoài rất quan trọng. Anh Phạm Minh Hoàng là công dân Việt Nam, từng có thời gian sinh sống và làm việc lâu dài ở Pháp. Tuy nhiên, từ 10 năm nay, anh đã hồi hương theo luật định và được nhà nước Việt Nam chấp thuận cho giữ quốc tịch Việt Nam, cấp giấy chứng minh nhân dân dành cho người cư trú tại Việt Nam. Và quan trọng nhất, cho anh nhập hộ khẩu thường trú tại nhà riêng của anh ở quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Nói cách khác, anh Phạm Minh Hoàng là công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam, chứ không thuộc nhóm chủ thể công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài. Một khi đã xác định anh Hoàng không thuộc nhóm chủ thể này về hình thức thì không cần xét tiếp đến việc anh có hành vi gây phương hại nghiêm trọng đến nền độc lập dân tộc, đến sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam hoặc đến uy tín của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hay không.
Thứ hai, nhóm chủ thể theo khoản 2 của Điều 31. Đây là nhóm người đã nhập quốc tịch Việt Nam theo quy định tại Điều 19 của Luật Quốc tịch này, dù cư trú ở trong hoặc ngoài lãnh thổ Việt Nam. Khoản 1 Điều 19 của Luật Quốc tịch quy định như sau. Công dân nước ngoài và người không quốc tịch đang thường trú ở Việt Nam có đơn xin nhập quốc tịch Việt Nam, thì có thể được nhập quốc tịch Việt Nam nếu có đủ các điều kiện sau đây. Như vậy, người xin nhập quốc tịch Việt Nam chỉ có thể là công dân nước ngoài và người không quốc tịch. Sinh ra đã là người Việt Nam, vẫn giữ quốc tịch Việt Nam, dù có thêm quốc tịch nước ngoài, chưa từ bỏ quốc tịch Việt Nam, thì không cần phải xin nhập tịch Việt Nam. Trên thực tế, anh Phạm Minh Hoàng chưa từng xin nhập tịch Việt Nam theo Điều 19 của Luật Quốc tịch. Trái lại, anh chỉ xin hồi hương và được nhà nước Việt Nam chính thức xác nhận rằng anh vẫn giữ, chứ không phải được nhập quốc tịch Việt Nam. Nói cách khác, anh Phạm Minh Hoàng đang là công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam, chứ không thuộc nhóm chủ thể, người đã nhập quốc tịch Việt Nam. Cũng như trên, một khi đã xác định anh Hoàng thuộc nhóm chủ thể này về hình thức, thì không cần xét tiếp đến việc anh có hành vi gây phương hại nghiêm trọng đến nền độc lập dân tộc, đến sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam hoặc đến uy tín của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hay không.
Nhà nước Việt Nam có thể trục xuất công dân Việt Nam khỏi lãnh thổ Việt Nam hay không? Hiến pháp quy định tại Điều 2 của Điều 17 như sau, công dân Việt Nam không thể bị trục xuất, giao nộp cho nhà nước khác. Như vậy, bất kể việc công dân Việt Nam dù là đang thường trú tại Việt Nam hay định cư ở nước ngoài, đã hoặc đang có hành vi gây phương hại nghiêm trọng đến nền độc lập dân tộc, đến sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam hoặc đến uy tín của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhà nước Việt Nam hoàn toàn không có quyền trục xuất công dân mình sang nước khác hoặc không cho họ nhập cảnh vào lãnh thổ Việt Nam. Mọi hành vi vi phạm pháp luật nếu có của công dân phải được xử lý theo quy định luật pháp có liên quan, chứ không bằng giải pháp trục xuất. Cần lưu ý rằng kể cả trong trường hợp tước quốc tịch đúng luật theo Điều 31 của Luật Quốc tịch thì hệ quả pháp lý đương nhiên theo đó cũng không phải là trục xuất đương sự khỏi Việt Nam. Có cần thiết phải từ bỏ quốc tịch Pháp để giữ quốc tịch Việt Nam hay không? Như đã nêu trên, Điều 4 của Luật Quốc tịch khẳng định một nguyên tắc quốc tịch quan trọng. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam công nhận công dân Việt Nam có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam, trừ trường hợp luật này có quy định khác. Như vậy, bất kể công dân Việt Nam có bao nhiêu quốc tịch nước ngoài, nhà nước Việt Nam chỉ công nhận công dân Việt Nam có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam mà thôi. Chính vì nguyên tắc này nên nhà nước Việt Nam không có quyền gán cho công dân Việt Nam đang thường trú tại Việt Nam hành vi xâm phạm an ninh quốc gia để rồi đương nhiên tước quốc tịch và trục xuất họ sang nước khác. Do đó, việc anh Phạm Minh Hoàng tuyên bố từ bỏ quốc tịch Pháp nhằm đặt nhà nước Việt Nam vào tình huống pháp lý không thể tước quốc tịch Việt Nam của anh có thể khẳng định là không cần thiết, bởi lẽ dù công dân Việt Nam có hai quốc tịch trở nên, đối với nhà nước Việt Nam, người ấy vẫn chỉ có một quốc tịch duy nhất, đó là quốc tịch Việt Nam. Anh Phạm Minh Hoàng không thuộc hai nhóm chủ thể có thể bị tước quốc tịch Việt Nam như quy định tại Điều 31 của Luật Quốc tịch. Thì dù anh có muốn tiếp tục duy trì quốc tịch Pháp hay nhận thêm nhiều quốc tịch khác nữa, nhà nước Việt Nam cũng không có quyền tước quốc tịch Việt Nam của anh trong mọi trường hợp, trừ phi họ hành động bất chấp pháp luật.
Kết luận, vì thông tin về quyết định tước quốc tịch Việt Nam của công dân Phạm Minh Hoàng do Chủ tịch nước Trần Đại Quang ký ban hành vào ngày 17 tháng 5 năm 2017 vẫn chỉ là giả định do chưa ai nhìn thấy. Nên từ những phân tích pháp lý trên đây, tôi hoàn toàn không nghĩ rằng thông tin đó là xác thực. Trong tư cách là Chủ tịch nước, kiêm trưởng ban cải cách tư pháp Trung ương, ông Trần Đại Quang chắc chắn không thể hành động sơ suất như thế khi ban hành một quyết định vi phạm các nguyên tắc cơ bản của hiến pháp và luật pháp về quốc tịch. Nếu quả thật ông đã lỡ ký ban hành quyết định vi hiến và vi luật đó, thì trong lúc chưa ai kịp thấy mặt mũi của nó, ông nên lặng lẽ hủy ngay và cho thi hành kỷ luật đối với kẻ đã tư vấn hoặc yêu cầu ông làm như vậy. Quốc tịch là một vấn đề hệ trọng vì nó thể hiện mối quan hệ pháp lý giữa nhà nước và công dân. Vi phạm các nguyên tắc pháp lý cơ bản về quốc tịch và xâm phạm quyền công dân hợp pháp của người mang quốc tịch Việt Nam có thể khiến Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh mất uy tín chính trị và hình ảnh của một nhà cai trị công minh mà ông đang gây dựng và đã đạt nhiều ưu thế vượt trội so với các đối thủ của mình. Tước quốc tịch Việt Nam và trục xuất Phạm Minh Hoàng khỏi Việt Nam sẽ tạo nên một mối tiền lệ pháp lý nguy hiểm. Đó là 91 triệu công dân Việt Nam đều cùng ở trong tình huống có thể bị tước quốc tịch Việt Nam và trục xuất khỏi lãnh thổ Việt Nam bất cứ lúc nào. Tiền lệ này tuy bất khả thi nhưng chắc chắn sẽ gây thêm nhiều bất ổn xã hội vì tính tùy tiện trong việc áp dụng luật và thiếu thượng tôn pháp luật trong hoạt động cai trị của nhà cầm quyền.
Blog của luật sư Lê Công Định là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài học tiếng Anh thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 61 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do Hằng Tâm và Christopher Cruz phụ trách.
The two idioms we're learning today are world class and break a record.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là world class và break a record.
My Lung and Mike love sports. They often watch various sporting events on TV: tennis, soccer, golf, basketball, ping pong, etc. They play tennis, but they are not very good at it. They say that's their way to do physical exercise. My Lung has great respect for women tennis players who have won first place at prestigious competitions, such as the British Wimbledon, the U.S. Open, the French Open, etc. Mike admires all winners, male and female.
My Lung và Mike rất thích các môn thể thao. Tuy nhiên, họ là khán giả thôi. Họ xem các trận tranh tài thể thao trên TV, quần vợt, đá banh, golf, bóng rổ, bóng bàn, vân vân. Họ chơi quần vợt nhưng không giỏi. Họ nói rằng đó là lối họ tập thể dục. Mai Lan rất kính trọng những phụ nữ đã thắng giải nhất trong các cuộc thi uy tín như giải Wimbledon của Anh, giải Open của Mỹ, Pháp, vân vân. Mike thán phục tất cả những người thắng giải, cả nam lẫn nữ.
My Lung, how I wish I could play a sport like these top players. Say, tennis, for example. Look at Djokovic, Murray, Nadal, Federer, and the others. Will I have a chance to get to their level? What do you think?
Mike nói, My Lung, ước gì tôi chơi được một môn thể thao như những thể thao gia hạng nhất. Tennis chẳng hạn, xem Djokovic, Murray, Nadal, Federer và những người khác kìa. Tôi có cơ hội đạt tới mức của họ không? Cô nghĩ sao? Ha ha ha, oops, excuse me, I didn't mean to laugh at you. Ha ha ha, xin lỗi anh, tôi không có ý cười anh đâu.
You just did, My Lung. So I won't ever get there, right?
Mike nói, cô vừa cười tôi đấy, My Lung. Vậy là tôi không bao giờ đạt đến mức đó, phải không? Well, you can try. But seriously, they are world-class players. Among millions of players, only a few get there. Anh cứ cố đi. Nhưng nói đứng đắn, họ là những người thể thao gia world class. Trong hàng triệu người chơi, chỉ có vài người tới mức đó.
Wow! Mai Long, you know the idiom world class, and you use it very well.
Mike nói, ô chào Mai Lan. Cô biết thành ngữ world class, và cô dùng đúng lắm. Thanks, Mike. I know world class means among the best in the world. Đặng Thái Sơn is a world-class pianist. Tiger Woods is a world-class golfer. World is spelled W-O-R-L-D, class C-L-A-S-S. Cảm ơn anh. Tôi biết world-class, hạng quốc tế, nghĩa là những người giỏi hạng nhất trên thế giới. Đặng Thái Sơn là một người chơi đàn dương cầm hạng quốc tế. Tiger Woods là người chơi golf hạng quốc tế. World viết là W-O-R-L-D và class C-L-A-S-S.
So I'm a student who had a good lesson today. Thank you, teacher. But tell me, would I ever be a world-class tennis player, Mai Long?
Mike nói, vậy tôi là học trò học được bài hay hôm nay. Cảm ơn thầy. Nhưng nói tôi nghe, tôi có bao giờ trở nên được là người chơi tennis tầm mức quốc tế không, Mai Lan? Well, you keep trying. Someday, you may become one. I know for a fact that right now, you are a world-class friend. You are the best for me. Anh cứ cố gắng đi. Rất có thể một ngày nào đó, anh sẽ trở thành người chơi tennis quốc tế. Riêng tôi biết chắc chắn là lúc này, anh là người bạn tầm mức quốc tế. Anh là hạng nhất đối với tôi.
So, I'm a world-class friend only, not a world-class admirer? I admire you with all my heart.
Mike nói, vậy tôi chỉ là bạn hạng quốc tế, không phải là người hâm mộ hạng quốc tế hả? Tôi hâm mộ cô từ đáy tim tôi. Come on, Mike. Let's get back to sports. What is the competition that involves three sports, swimming, cycling, and running, called? Thôi mà Mike, ta hãy trở lại đề tài thể thao. Môn thi gồm ba, môn bơi, đạp xe đạp và chạy, gọi là gì?
That's triathlon. Tri means three.
Mike nói, đó là ba môn phối hợp. Triathlon. Tri có nghĩa là ba. I heard that the athletes who competed in this year's triathlon were excellent in all three sports.
Tôi nghe nói các vận động viên thi đua ba môn phối hợp năm nay xuất sắc về cả ba môn.
Yes, the winner broke the record of all three sports. He was faster than last year's champion in all single sports, swimming, cycling, running, not all three combined.
Mike nói, đúng, người thắng giải broke the record cả ba môn. Anh ta nhanh hơn quán quân năm ngoái, tính rời cả ba môn, bơi, đi xe đạp, chạy, không phải ba môn phối hợp. Did you say he broke the record? Anh nói anh ta broke the record?
Right. He broke the record for triathlon. To break, B-R-E-A-K, a record, R-E-C-O-R-D, means to attain an unsurpassed accomplishment, to surpass a previous record.
Mike nói, đúng thế. Anh ta broke the record của ba môn phối hợp. To break, B-R-E-A-K, a record, R-E-C-O-R-D, có nghĩa là đạt được thành quả vượt bậc, thắng kỷ lục cũ. Now I understand. My cousin Ban broke the record for high jump
in his district last month. He's so happy. Bây giờ tôi hiểu rồi. Ban, em họ tôi, phá kỷ lục nhảy cao trong vùng của nó vào tháng trước. Nó vui lắm.
I'm glad for him. Anybody who can break a record for any sport is one with a special talent.
Mike nói, tôi mừng cho cậu ta. Bất cứ ai phá kỷ lục môn nào cũng là người có tài đặc biệt. Someday, I hope you will become a world-class tennis player and break the record for tennis in world competitions. Then you know what I'll do to celebrate. Một ngày nào đó, tôi hy vọng anh sẽ trở nên một người chơi tennis tầm mức quốc tế và phá kỷ lục trong những trận đua thế giới. Khi đó, anh có biết tôi sẽ làm gì để mừng không?
I can't wait to become one. You'll give me a big kiss, won't you?
Mike nói, tôi không đợi được. Cô sẽ cho tôi một cái hôn, phải không? Well, Mike, you know what? I'll prepare the most delicious meal for you. I'll be a world-class chef. Oh, Mike. Anh biết không, tôi sẽ nấu một bữa cơm ngon nhất cho anh. Tôi sẽ là đầu bếp hạng quốc tế. Hôm nay, chúng ta vừa học hai thành ngữ. World class, nghĩa là hạng quốc tế, và break a record, nghĩa là phá kỷ lục. Hằng Tâm và Christopher Cruz xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Kể từ giữa những năm 1990, khi quyền tự trị có giới hạn được thiết lập tại vùng bờ Tây và dải Gaza, Hoa Kỳ đã đóng góp hơn 5 tỷ đô la viện trợ kinh tế và an ninh không sát thương cho người Palestine. Dưới thời Tổng thống Donald Trump, viện trợ này vẫn được tiếp tục. Mục đích của viện trợ như thế là giúp đáp ứng các nhu cầu nhân đạo của người dân Palestine và tạo điều kiện cho ổn định và thịnh vượng, có thể dẫn tới một nền hòa bình lâu dài giữa người Israel và người Palestine. Tuy nhiên, theo như Ngoại trưởng Rex Tillerson đã nói rõ, Hoa Kỳ đang mưu tìm một sự thay đổi trong chính sách lâu nay của nhà cầm quyền Palestine là trả tiền cho thân nhân gia đình của những phần tử khủng bố bị giết hay bị thương trong khi thực hiện những cuộc tấn công bạo động nhắm vào người Israel. Trong buổi điều trần trước Quốc hội, ông Tillerson nói ông và Tổng thống Trump đã nêu vấn đề với Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas trong chuyến đi thăm Bethlehem vào tháng 5 năm nay. Dù nhà cầm quyền Palestine tháng trước loan báo là đã chấm dứt trả tiền cho một số tù nhân có liên hệ với Hamas, nhưng động thái đó không giải quyết được những quan ngại của Hoa Kỳ về tập tục tưởng thưởng cho những phần tử khủng bố và những kẻ giết người vẫn được tiếp tục. Như Tổng thống Trump đã nói, khi đứng bên cạnh Tổng thống Abbas tại Bethlehem, hòa bình không thể nào bén rễ trong một môi trường nơi bạo động được dùng thứ, được tài trợ hay được tưởng thưởng. Chúng ta phải quyết tâm lên án những hành động như vậy bằng một tiếng nói đoàn kết duy nhất.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 4 giờ 30 đến 5 giờ sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575kHz. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.